www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, phím, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả như kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 1.7 và 1.8, một xã hội công bằng không bao cấp. Chúng tôi đã tin vào chủ nghĩa xã hội, đã tin vào sự phân phối công bằng cho mọi người. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận thức được rằng, động cơ thúc đẩy cá nhân và sự đãi ngộ cho cá nhân là điều cốt yếu đối với một nền kinh tế có năng suất. Tuy nhiên, vì năng lực mỗi người không đồng đều, nên nếu để thị trường quyết định thành tích và đãi ngộ, thì sẽ có một ít người thắng lớn, nhiều người thắng vừa và một số lượng đáng kể người thiệt thòi. Điều này sẽ dẫn tới những căng thẳng về xã hội, vì tính công bằng của xã hội đã bị vi phạm. Một xã hội cạnh tranh, trong đó người thắng giành lấy hết thảy, như Hồng Kông thuộc địa trong những năm 60, sẽ không thể chấp nhận được ở Singapore. Một chính phủ thuộc địa không phải đối mặt với các cuộc tổng tuyển cử 5 năm diễn ra một lần, nhưng chính phủ Singapore thì phải đối mặt với điều đó. Để cân bằng các kết quả thái quá của sự cạnh tranh thị trường tự do, chúng tôi phải tái phân phối lợi tức quốc gia, thông qua việc trợ cấp cho những người làm, nhằm tăng cường khả năng kiếm sống của công dân như trợ cấp giáo dục. Chúng tôi cũng rất muốn quan tâm đến vấn đề nhà ở và y tế, nhưng tìm ra giải pháp đúng đắn cho việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, lương hưu hoặc trợ cấp thôi việc, không phải là một công việc dễ dàng. Chúng tôi đã quyết định từng vấn đề bằng phương cách thực tế, luôn luôn chú ý đến khả năng bị lạm dụng và lãng phí. Nếu phân phối lại bằng cách tăng thuế, thì những người có năng suất cao sẽ ngừng phấn đấu. Khó khăn của chúng tôi là phải tạo ra một sự cân đối đúng đắn. Mối bận tâm hàng đầu của tôi là đảm bảo quyền lợi cho mọi công dân và tương lai của họ. Tôi muốn một xã hội mà mọi người dân đều sở hữu ngôi nhà của họ. Tôi đã nhìn thấy sự tương phản giữa những căn hộ chung cư cho thuê rẻ tiền vì sử dụng bừa bãi và duy tu tồi tệ với những căn hộ của những người rất hãnh diện là mình có nhà riêng. Và từ đó tôi tin rằng nếu mỗi gia đình đều có nhà riêng thì quốc gia sẽ vững bền. Sau khi chúng tôi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 năm 1963, trong lúc Singapore vẫn thuộc Malaysia, tôi đã yêu cầu Ủy ban Phát triển Nhà ở, HDB, công bố kế hoạch về quyền sở hữu nhà. Chúng tôi đã thành lập HDB vào năm 60 như một cơ quan có thẩm quyền theo luật định trong việc xây dựng những căn nhà với giá thấp cho công nhân. Vào năm 64, HDB đưa ra kế hoạch cho dân vay tiền mua nhà với lãi suất thấp và với những thời hạn hoàn trả lên đến 15 năm. Nhưng kế hoạch này đã không thành công. Những người cần mua nhà không thể kiếm đủ tiền để thanh toán lần đầu một khoản bằng 20% giá nhà. Sau khi độc lập vào năm 65, tôi đã gặp rắc rối với số cử tri hoàn toàn là dân thành thị của Singapore. Tôi đã chứng kiến những cử tri ở các thành phố lớn luôn có khuynh hướng bỏ phiếu chống chính phủ đương nhiệm, và tôi kiên quyết rằng người thuê nhà phải trở thành chủ sở hữu ngôi nhà, nếu không chúng ta sẽ không có được sự ổn định chính trị. Một động lực quan trọng khác là phải cung cấp quyền lợi cho những bậc bố mẹ có con trai của họ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ đất nước Singapore. Nếu gia đình của các quân nhân này không làm chủ sở hữu căn nhà của họ, thì người lính ấy sẽ kết luận rằng anh đang chiến đấu để bảo vệ tài sản cho những người giàu. Tôi tin rằng ý thức sở hữu này rất quan trọng cho xã hội mới của chúng tôi, một xã hội chưa có gốc rễ sâu chắc, nhờ cùng nhau chia sẻ một lịch sử lâu đời. Trong lĩnh vực này, Keshwar với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Những bộ trưởng khác nghĩ rằng quyền sở hữu nhà là rất đáng mơ ước nhưng không quá quan trọng đến như thế. Chính phủ thuộc địa đã thành lập quỹ dự phòng CPS dưới dạng một quỹ tiết kiệm dành cho người về hưu, người làm công góp 5% lương và người sử dụng lao động góp 5%. Người làm công chỉ được phép rút số tiền này lúc họ 55 tuổi. Kế hoạch lương hưu như thế này không thể nào chấp nhận được. Cashwell và tôi quyết định mở rộng quỹ tiết kiệm cưỡng bách này trở thành một quỹ tạo điều kiện cho mọi công nhân làm chủ ngôi nhà của họ. Vào năm 68, sau khi thông qua tu chính luật CBS nhằm tăng mức đóng góp, HDB đã công bố kế hoạch về quyền sở hữu nhà đã được sửa đổi. Công nhân được phép dùng tiền tiết kiệm CBS đã tích lũy để trả 20% tiền đặt cọc mua nhà và khoản còn lại sẽ được trả góp hàng tháng trong thời hạn hơn 20 năm. Đầu tiên tôi thảo luận kế hoạch của mình với các nhà lãnh đạo NTUC, vì họ đã đặt niềm tin vào tôi cảm thấy tôi phải vượt qua mọi khó khăn để thực hiện lời hứa với các nghiệp đoàn là tất cả công nhân sẽ có cơ hội để làm chủ ngôi nhà của họ. Vì vậy, tôi kiên trì theo đuổi kế hoạch này, thỉnh thoảng là sửa đổi nó do các điều kiện thị trường ảnh hưởng đến tiền lương, chi phí xây dựng và giá đất. Hàng năm Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề nghị tăng lương dựa vào sự tăng trưởng kinh tế của năm trước. Tôi biết các công nhân đã từng quen với tiền lương thực lãnh cao, nên họ sẽ phản đối việc tăng tỷ lệ đóng góp vào quỹ dự trữ CBS, vì điều này sẽ làm giảm số tiền họ có thể tiêu được. Vì vậy, hầu như hàng năm, tôi đã tăng mức đóng góp vào CBS, nhưng vẫn có cách để tăng số tiền lương thực lãnh. Kế hoạch này không những giúp giảm lạm phát, mà còn không ảnh hưởng xấu đến đời sống của công nhân. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu có một nền kinh tế tăng trưởng mạnh từ năm này sang năm khác, và vì chính phủ đã thực hiện được lời hứa của mình là san sẻ công bằng cho mọi công nhân thông qua quyền sở hữu về nhà ở, nên quan hệ chủ thể khắp nơi đều tốt đẹp. Mức đóng góp CBS không thay đổi trong khoảng thời gian từ năm 55 đến năm 68. Năm 1984, tôi đã tăng nó từ 5% lên mức cao nhất là 25%, thực hiện tổng số mức tiết kiệm là 50% tiền lương. Sau này chúng tôi đã giảm mức đóng xuống còn 40%. Việc làm tăng tiền lương thực lãnh của công nhân là điều Bộ trưởng Lao động quan tâm nhất. Ông ta đã cố thuyết phục tôi giảm mức đóng góp của công nhân vào quỹ CBS, nhưng tôi đã bác bỏ yêu cầu này. Tôi kiên quyết không đặt gánh nặng các chi phí phúc lợi của thế hệ hiện tại lên vai thế hệ tiếp theo. Vào năm 1961, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy hoàn toàn khu định cư rộng 47 mẫu của những người cư trú bất hợp pháp ở Bukit Horsburg, khiến 16.000 gia đình bị mất nhà cửa. Ngay sau đám cháy, tôi đã sửa đổi luật cho phép chính phủ mua vùng đất bị cháy, với giá không phải là giá của đất chiếm hữu bỏ không, chiếm hữu tự do đất bỏ trống, như thế vẫn có những người cư trú bất hợp pháp đang sống ở đó. Vào thời gian đó, giá đất chiếm hữu tự do bằng khoảng 1/3 giá đất trên thị trường. Để thực thi dự luật, tôi thuyết phục quần chúng, thật tàn nhẫn nếu chúng ta cho phép mọi người thu lợi nhuận từ đám cháy này. Thật ra nếu bất kỳ lợi nhuận nào được cho phép thực hiện, nó chỉ sẽ trở thành một sự cám dỗ, một động cơ xui khiến những người chiếm hữu đất của những người sinh sống trong những ngôi nhà bất hợp pháp. Sau đó, tôi bổ sung luật cho phép chính phủ có quyền mua các vùng đất dùng cho các mục đích công cộng với giá khi ấy được ấn định vào ngày 30 tháng 11 năm 73. Tôi nhận thấy không có lý do gì để những chủ đất tư nhân có thể kiếm lợi từ sự tăng giá đất cho sự phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng mang lại. Khi đất nước thịnh vượng hơn, chúng tôi đã chuyển giá cố định theo giá của tháng 1 năm 86, tháng 1 năm 92 và sau đó là tháng 1 năm 95, gắn với giá trên thị trường hơn. Số người muốn mua các căn hộ HDB mới tăng nhanh, từ khoảng 3.000 người năm 67 đã lên đến 70.000 người năm 96. Hơn một nửa số người mua nhà vào thập niên 90 đã hoàn toàn sở hữu ngôi nhà của họ, nhưng họ lại muốn nâng cấp nhà lớn hơn. Vào năm 96, chúng tôi đã xây dựng những căn hộ HDB giá 725.000 đô. Và chỉ có 9% trong số này được thuê, còn lại đều được mua với giá dao động từ 150.000 đô cho các căn hộ nhỏ nhất có 3 phòng đến 450.000 đô cho các căn hộ lớn hơn. Thỉnh thoảng tôi đã can thiệp trực tiếp nhằm tạo sự đa dạng cho các căn hộ, như vào tháng 5 năm 74, tôi đã yêu cầu giám đốc điều hành phải nâng cấp và thay đổi các thiết kế của chúng, cũng như tạo một phong cảnh cho các thành phố mới bằng cách khai thác các điểm đặc biệt của từng vùng. Sự đa dạng về kiến trúc đã tạo nên những nét đặc trưng cho mỗi thành phố mới. Trong đầu thập niên thứ nhất từ năm 65, nhiều khu nhà mới đã được xây ven các khu trung tâm ở Tiong Bahru, Westone, Toya Payoh và MacPherson. Sau năm 75, Chúng được xây ở vị trí xa hơn, tại những nơi khi đó còn là vùng nông thôn hay vùng đất canh tác. Sau khi thảo luận với các viên chức EDB, tôi đã yêu cầu HDB nên dành phần đất trong các khu nhà này cho các ngành công nghiệp sạch, mà sau này có thể khai thác nguồn nhân lực là các phụ nữ trẻ tuổi và các bà nội trợ có con đi học. Điều này đã được chứng minh là thành công khi hãng Bilic xây nhà máy đầu tiên của nó tại Topayo vào năm 1971. Sau thành công này, hầu hết các thành phố mới đã có những nhà máy được điều hòa nhiệt độ trong lành do các công ty sản xuất phụ kiện máy vi tính và điện tử như Hewlett-Packard, Compaq, Texas Instruments, Apple Computer, Motorola, Hitachi, Aiwa và Siemens xây dựng. Chúng đã cung cấp hơn 150 việc làm cho cư dân sống gần đó, trong đó nữ nhiều hơn nam, giúp thu nhập gia đình tăng gấp 2 hoặc 3 lần. Việc tóm tắt là chặng đường 30 năm phát triển trên một vài trang giấy có vẻ đơn giản và dễ hiểu, nhưng đã xảy ra những rắc rối lớn, đặc biệt trong các giai đoạn đầu khi thực hiện chính sách tái định cư cho nông dân và những người khác từ những túp lều gỗ của những người cư trú bất hợp pháp không điện, không nước, không có các hệ thống vệ sinh hiện đại khác, và vì thế không có hóa đơn nào phải trả để vào ở các khu nhà cao tầng với tất cả những tiện nghi này, nhưng lại có những khoản tiền hàng tháng phải trả. Đó là một kinh nghiệm đau thương cho họ về phương diện cá nhân, kinh tế, xã hội. Các điều chỉnh gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi, và đã có những chuyện khôi hài xảy ra, thậm chí rất buồn cười. Một số nông dân chăn nuôi lợn không chịu bỏ các con lợn của họ, và đã đem theo nuôi chúng trong các căn hộ cao tầng. Người ta còn chứng kiến cảnh một số người đang cố dỗ các con lợn leo lên cầu thang. Một gia đình khác gồm hai vợ chồng và 12 đứa con, lúc chuyển từ một căn lều đến một căn hộ HDB mới tại đường On Airport, đã mang theo một tá gà và vịt để nuôi trong nhà bếp. Người mẹ đã làm một cái cổng bằng gỗ ở lối ra vào nhà bếp, nhằm ngăn các con vật này vào phòng khách. Và buổi tối bọn trẻ lại đi kiếm dung đất và côn trùng ở các đám đất nhỏ phía bên ngoài tòa nhà, về làm thức ăn cho lũ gà vịt. Họ đã thực hiện công việc này trong suốt 10 năm, cho đến lúc chuyển đến một căn hộ khác. Người Malaya thích sống gần mặt đất hơn. Họ trồng các loại rau xung quanh các tòa nhà cao tầng như họ vẫn thường làm trong các ngôi làng của họ ở Mã Lai. Sau một thời gian dài, nhiều người Hoa Malay Ấn vẫn đi bộ lên cầu thang chứ không chịu dùng thang máy, không phải vì họ muốn tập thể dục mà vì họ sợ thang máy. Một số người vẫn dùng đèn dầu chứ không dùng đèn điện. Một số khác vẫn tiếp tục các công việc cũ như bán thuốc lá, bánh kẹo và hàng tạp hóa trước các phòng ở tầng trệt. Mọi người đều phải chịu đựng các đợt sốc văn hóa này. Sự thành công cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới. Những người đang đợi nhà đã phát hiện ra giá của các căn hộ tăng lên hàng năm theo sự gia tăng chi phí trả cho lao động, giá thành của các vật liệu nhập khẩu và giá đất. Họ trở nên thiếu kiên nhẫn và muốn có các căn hộ càng sớm càng tốt. Nhưng việc chúng tôi có thể làm tốt cũng có giới hạn. Trong khoảng thời gian từ năm 82 đến năm 84, chúng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi xây dựng gấp đôi số căn hộ chúng tôi đã xây trước đó. Tôi đã bổ nhiệm ông Te Cheng Wen làm Bộ trưởng Phát triển Quốc gia vào năm 79. Trước đó ông ta là Tổng Giám đốc Điều hành của HDB. Ông ta cam đoan với tôi rằng ông sẽ đáp ứng được nhu cầu về nhà ở nhiều hơn nữa. Ông ta đã cố thực hiện, nhưng những nhà thầu không thể đảm đương một khối lượng công việc khổng lồ cùng tay nghề kém đã gây ra nhiều bất hạnh khi những hư hỏng xuất hiện một vài năm sau đó. Chúng phải được sửa chữa rất tốn kém cho HDB và đã gây nhiều phiền phức cho người chủ nhà. Lẽ ra, tôi phải biết sẽ không lợi ích gì trong việc nhượng bộ trước áp lực quần chúng nhằm đáp ứng những vấn đề nằm ngoài khả năng của chúng tôi, nhưng tôi đã phạm một sai lầm như thế vào những năm đầu của thập niên 90. Khi giá bất động sản tăng, mọi người muốn kiếm lời trong việc bán nhà cũ và sau đó nâng cấp lên nhà mới, căn nhà lớn nhất họ có thể mua nổi. Thay vì ngăn chặn việc làm này bằng cách đánh thuế nhằm giảm lợi nhuận của họ, tôi đã đồng ý cung cấp nhà ở cho các cử tri bằng cách xây dựng thêm nhiều nhà mới. Điều đó đã làm tình hình nhà đất càng sốt thêm và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc trong cuộc khủng hoảng tiền tệ vào năm 97. Giá như chúng tôi ngăn cản việc làm này sớm hơn, vào năm 95 thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nhằm ngăn chặn các khu nhà cũ trông giống như những khu nhà ổ chuột, năm 89, tôi đề nghị Bộ trưởng Phát triển Quốc gia rằng đã đến lúc dùng công quỹ để nâng cấp các khu nhà. Ông ta đã đồng ý và cử những phái đoàn ra nước ngoài để nghiên cứu các sửa đổi có thể được thực hiện như thế nào trong lúc mọi người vẫn sống trong các khu nhà này. Những phái đoàn này đã học được khá nhiều mô hình ở các nước Đức, Pháp và Nhật. HDB đã bắt đầu giai đoạn nâng cấp các căn hộ cũ, dùng 58.000 đô la Singapore cho mỗi căn hộ để nâng cấp khu nhà và sửa các phòng, phòng tắm hợp tiêu chuẩn hoặc mở rộng nhà bếp, nhưng chủ nhà chỉ trả 4.500 đô la Singapore. Mặt trước và vùng xung quanh của khu nhà được tân trang lại để phù hợp với tiêu chuẩn của các khu nhà mới xây sau này và các phương tiện của các khu chung cư tư với những con đường có mái che, các khu vực công cộng có mái che dành cho các chức năng xã hội. Giá trị của các ngôi nhà được nâng cấp đã tăng đáng kể. Một vấn đề nan giải khác là vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tôi là một sinh viên ở Anh khi chính quyền Đảng Lao động Anh thực hiện dịch vụ y tế quốc gia vào năm 1947. Niềm tin của họ rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và có quyền hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất thật là lý tưởng, nhưng nó cũng phi thực tế và đã dẫn đến tăng chi phí. Dịch vụ y tế quốc gia của Anh đã thất bại. Quỹ bảo hiểm y tế kiểu Mỹ thì quá đắt, với phí bảo hiểm khá cao vì tiền trả cho những xét nghiệm chẩn đoán lãng phí, được trả bằng tiền bảo hiểm. Chúng tôi phải tự tìm cho mình một cách giải quyết riêng, lý tưởng về các dịch vụ y tế miễn phí đối lập với thái độ thực tế của mọi người. Bài học đầu tiên đến với tôi từ các bệnh viện và các dưỡng đường của chính phủ. Khi bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh miễn phí, bệnh nhân uống thuốc trong vòng 2 ngày. Nếu không bớt họ sẽ quặn số thuốc thừa đi. Sau đó họ đi khám tại các bác sĩ tư, trả tiền thuốc kháng sinh, uống thuốc đầy đủ theo lời dặn của bác sĩ và sau đó bình phục. Tôi quyết định thu 50 xu mỗi lần khám tại các phòng khám bệnh nhân ngoại trú. Chúng tôi tăng lệ phí này hàng năm để bắt kịp với nhịp độ tăng thu nhập và lạm phát. Tôi phải đương đầu với việc ngăn chặn ngân sách dành cho y tế tăng lên vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Vào năm 75, tôi đã thảo luận với một số đồng nghiệp trong nội các về đề nghị nên dành một phần mức đóng góp vào quỹ CPF hàng tháng của mỗi người để trả chung cho lệ phí y tế của người đó. Cashwell, phó thủ tướng, đã ủng hộ mức đóng góp là 2% cho chi phí bệnh viện. Theo ông ta, kế hoạch này tốt hơn hệ thống bảo hiểm y tế chung chung, vì chi phí sẽ được trả cho một cá nhân, nó sẽ ngăn chặn được sự lạm dụng. Thatcher, sau này là bộ trưởng y tế, không muốn thực hiện kế hoạch này. Ông ta vừa từ Trung Quốc trở về, ông đã đi thăm một số bệnh viện ở Bắc Kinh và đã bị thuyết phục bởi các dịch vụ y tế hoàn hảo miễn phí, đối xử với mọi người như nhau, từ những nhân vật có vị trí cao nhất đến những người thấp kém nhất trong xã hội. Tôi nói rằng, tôi không tin họ có những tiêu chuẩn y tế như thế cho mọi người ở Bắc Kinh, chứ đừng nói gì đến tất cả các thành phố ở Trung Quốc. Tôi quyết định không bàn luận đến vấn đề đó. Thay vào đó, tôi đã yêu cầu thư ký thường trực của Bộ Y tế, tiến sĩ Andrew Jaywalkan, tính mức đóng góp của mỗi người vào quỹ CPF là bao nhiêu để người đó có thể trả đủ chi phí y tế của họ. Ông ta trả lời rằng, thường từ 6% đến 8% mức đóng góp CPF của mỗi người. Từ năm 77, tôi yêu cầu tất cả các thành viên đóng quỹ CPF dành 1% mức thu nhập hàng tháng đưa vào một tài khoản đặc biệt mà họ có thể dùng để trả chung phí y tế cho họ và gia đình. Mức đóng góp này đã được tăng lên dần dần đến 6%. Sau cuộc bầu cử năm 1980, tôi bổ nhiệm ông Gottschalk vào vị trí Bộ trưởng Y tế. Ông ta đã được bầu là nghị sĩ vào năm 76 và hoàn toàn đủ khả năng cho công việc này. Tôi đã giải thích suy nghĩ của tôi đối với dịch vụ y tế và đã đưa ông ta đọc một số đề tài nghiên cứu và một số bài báo về chi phí chăm sóc sức khỏe. Ông ta đã hiểu mong muốn của tôi. Các dịch vụ y tế tốt với chi phí và lãng phí được kiểm soát nhờ vào, nhà nước cùng trả tiền với người sử dụng. Việc trợ cấp dành cho chăm sóc sức khỏe là cần thiết, nhưng nó có thể rất lãng phí và làm phá sản ngân sách. Khi vấn đề tiết kiệm dành cho y tế được thực thi vào năm 84, mỗi tài khoản đặc biệt CPF đã tích lũy được một số tiền nhỏ. Chúng tôi đã tăng mức đóng góp hàng tháng vào tài khoản Medishare lên 6% tiền lương, với một giới hạn tối đa là 15.000 đô la Singapore vào năm 86. Giới hạn này được tăng lên theo định kỳ, tiền tiết kiệm ngoài giới hạn này đã được chuyển vào tài khoản CPF, chung cho các thành viên gia đình. Mọi người có thể dùng nó để trả khoản tiền thế chấp trong nhà hoặc các khoản đầu tư khác. Để củng cố tình đoàn kết trong gia đình và trách nhiệm của mọi người đối với gia đình, tài khoản Medishare có thể được dùng để trả chi phí y tế cho gia đình trực hệ của một thành viên, ông bà, bố mẹ, vợ chồng và con cái. Việc bệnh nhân cùng trả tiền với nhà nước đã ngăn ngừa được sự lãng phí. Một bệnh nhân điều trị ở bệnh viện của nhà nước trả viện phí được trợ cấp ở mức đến 80%, tùy thuộc vào loại phòng mà người đó chọn. Khi thu nhập tăng, những phòng có giá thấp, được hưởng trợ cấp nhà nước cao ít được chọn hơn, bệnh nhân thường chọn những phòng tiện nghi hơn, nhưng trợ cấp ít hơn. Chúng tôi đã xem xét nhưng đã bác bỏ việc thẩm tra mức thu nhập của mỗi người để xác định loại phòng nào mà bệnh nhân được quyền sử dụng, vì nó sẽ rất khó để thực thi. Thay vào đó, chúng tôi đã khuyến khích mọi người nên chọn phòng hợp với túi tiền của họ, bằng cách thực hiện sự khác biệt rõ ràng về tiện nghi giữa các loại phòng khác nhau. Thế là sự tự khai mức thu nhập lại có hiệu lực. Việc tăng thu nhập dẫn đến kết quả tiền tiết kiệm Medishare cao, khiến mọi người cảm thấy đủ sung túc để chọn những phòng thích hợp với họ hơn. Chúng tôi đã cho phép dùng Medishare để trả lệ phí tại các bệnh viện tư, theo các khung giá cho các đối tượng khác nhau. Sự cạnh tranh này nhằm tạo sức ép các bệnh viện nhà nước nâng cao chất lượng dịch vụ của họ, nhưng chúng tôi không cho phép dùng Medicare cho các dưỡng đường hoặc các bác sĩ đa khoa tư khám bệnh nhân ngoại trú. Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều người đi khám những bệnh nhẹ, không cần thiết nếu họ có thể trả từ Medicare hơn là họ phải trả từ lương hàng tháng của họ. Vào năm 90, chúng tôi đã bổ sung thêm quỹ Medisick, một quỹ bảo hiểm không bắt buộc dành cho chi phí những căn bệnh ngặt nghèo. Phí bảo hiểm có thể được trả bằng tài khoản Medicare. Vào năm 93, chúng tôi dùng ngân khố quốc gia để thành lập Medifund. Quỹ này dùng cho những người đã dùng hết Medicare và Medisick và không có gia đình trực hệ để nương tựa. Họ có thể cước từ mọi lệ phí mà sau này sẽ được trả từ Medifund. Vì vậy, trong khi không có công dân nào bị tước đoạt sự chăm sóc y tế cơ bản, chúng tôi đã không bị tiêu hao tài chính vượt quá khả năng, cũng như không có những người xếp hàng dài đợi giải phẫu. Một vấn đề lớn khác mà chúng tôi cần phải giải quyết là lương hưu khi công nhân đã lớn tuổi, không đủ sức để làm việc. Ở châu Âu và Mỹ, chính phủ cung cấp những khoản lương hưu này bằng tiền của những người đóng thuế. Chúng tôi quyết định rằng mọi công dân nên tích lũy tiền tiết kiệm riêng của họ trong CPF để dành lúc tuổi già. Vào năm 78, chúng tôi cho phép được dùng CPF như một quỹ tiền tiết kiệm cá nhân để đầu tư. Đầu năm đó, chính phủ đã chỉnh trang lại các dịch vụ xe buýt của Singapore. Sau đó chúng tôi đã thành lập dịch vụ xe buýt Singapore, SPS, được niêm yết trên thị trường chứng khoán, và cho phép các thành viên dùng 5.000 đô Singapore trong quỹ CPF để mua cổ phiếu SPS trong đợt phát hành đầu tiên. Tôi muốn nó có quyền sở hữu cổ phiếu rộng lớn nhất, để lợi nhuận sẽ quay trở lại với công nhân, những khách hàng thường xuyên của phương tiện giao thông công cộng. Điều này cũng làm giảm nhu cầu vé xe rẻ và nhu cầu tiền trợ cấp của chính phủ cho phương tiện giao thông công cộng. Sau thành công này, chúng tôi đã tự do hóa việc sử dụng CPF để đầu tư vào bất động sản tư nhân, thương mại công nghiệp chứng khoán của người tín thác, công ty đầu tư tín thác và vàng. Nếu tiền đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với lãi suất CPF, họ có thể rút số tiền thừa ra khỏi CPF. Chúng tôi đã có những biện pháp bảo vệ nhằm ngăn các thành viên bị thua lỗ hết số tiền tiết kiệm của họ. Đến năm 97, đã có 1,5 triệu thành viên CPF đầu tư vào cổ phần và cổ phiếu, đa phần là những cổ phiếu thẻ xanh trên thị trường chứng khoán của Singapore. Khi chúng tôi thả nổi công ty Singapore Telecom, viễn thông Singapore, vào năm 93, chúng tôi đã bán phần lớn cổ phiếu của nó với giá bằng một nửa giá trị của chúng trên thị trường cho tất cả các công dân trưởng thành. Chúng tôi thực hiện điều này để tái phân phối phần thặng dư mà chính phủ đã tích lũy qua những năm tăng trưởng đều đặn. Chúng tôi muốn người dân Singapore giữ cổ phiếu trong một công ty Singapore quan trọng và có một lợi ích hữu hình trong sự thành công của đất nước. Nhằm ngăn cản nạn đầu cơ cổ phiếu, bán cổ phiếu ngay để lấy tiền như đã xảy ra khi Anh Quốc tư nhân hóa công ty viễn thông Anh Quốc, chúng tôi đã thưởng cho các cổ đông phần lợi tức bổ sung sau năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ tư và năm thứ sáu, nếu họ không bán cổ phiếu gốc. Điều này đã mang đến kết quả là 90% lực lượng lao động đã sở hữu cổ phiếu của công ty Singapore Telecom. Có lẽ đây là tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Sau khi quan sát cách mọi người bảo quản căn hộ họ sở hữu hoàn toàn khác biệt với cách bảo quản các căn hộ họ đã thuê, tôi tin rằng ý thức sâu xa về quyền sở hữu đã trở thành bản năng trong mỗi con người. Trong suốt các cuộc bạo động chủng tộc vào những năm 50 và đầu những năm 60, những người tham gia vào cuộc bạo động ném đá vào kính chắn gió xe hơi, lật tung xe và đốt chúng. Khi các cuộc bạo động nổ ra vào giữa những năm 60, sau khi họ đã sở hữu về nhà và tài sản, họ hành động hoàn toàn khác. Tôi đã chứng kiến cảnh các thanh niên mang xe máy đậu trên đường để giữ gìn cầu thang của khu nhà HDB của họ. Tôi đã củng cố được quyết tâm cung cấp cho mọi gia đình tài sản mà tôi tin rằng họ sẽ bảo vệ, đặc biệt là nhà của họ. Tôi đã không lầm. Chúng tôi đã tái phân phối của cải bằng cách tăng tài sản, chứ không phải trợ cấp cho tiêu dùng. Những người không chiến thắng các giải thưởng hàng đầu trong thị trường tự do vẫn nhận được những giải thưởng an ủi có giá trị, vì họ đã tham gia vào cuộc đua marathon của cuộc đời. Những người muốn tiêu tiền có thể bán một số tài sản của họ. Điều có ý nghĩa đặc biệt là chỉ một ít người đã tiêu hết tài sản của họ, thay vào đó, họ đã đầu tư và đã tăng nguồn tài sản, và họ chỉ tiêu phần lợi tức thu được. Họ muốn giữ số vốn để phòng lúc thiếu thốn, và sau đó sẽ để nó lại cho con cháu họ. Số thành viên của CPF đã tăng từ 420.000 người vào năm 65 đến hơn 2,8 triệu người. Với giá trị 85 tỷ đô la Singapore vào năm 98, không kể 80 tỷ đô la Singapore đã được rút ra để trả cho các ngôi nhà HDB, các tài sản tư nhân và đầu tư vào cổ phiếu. Hầu như mọi công nhân đều có quỹ tiền hưu riêng. Sau khi qua đời, số tiền tiết kiệm CPF thừa của công nhân sẽ được quyết toán theo di chúc của họ không chậm trễ và không cần thủ tục tòa án. Xem xét việc chi phí cho phúc lợi xã hội liên tục tăng của Anh và Thụy Điển, chúng tôi đã quyết định không dùng hệ thống không hiệu quả này. Chúng tôi nhận thấy vào những năm 70, khi các chính phủ đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ cơ bản của một trụ cột gia đình, thì sự nỗ lực của mọi người đã giảm xuống, phúc lợi đã hủy hoại đức tính tự lực, mọi người đã không phải làm việc cho sự tồn tại của gia đình họ, việc nhận tiền trợ cấp đã trở thành một lối sống, sự giảm sút liên tục xảy ra không ngừng khi động cơ và năng suất giảm, mọi người đã đánh mất động cơ để thành đạt, vì họ phải đóng thuế quá nhiều, họ trở nên lệ thuộc vào chính phủ và những nhu cầu cơ bản của họ. Chúng tôi nghĩ, cách tốt nhất là củng cố truyền thống nho giáo, rằng người đàn ông nên chịu trách nhiệm về gia đình của anh ấy, bố mẹ vợ và con cái. Chúng tôi đã quen đối mặt với sự chỉ trích và sự công kích thường xuyên từ các trạng đối lập và các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây qua những phóng viên của họ ở Singapore về việc đã theo đuổi những chính sách hạ khắc và từ chối trợ cấp cho tiêu dùng. Thật khó mà chống lại những lời hứa hấp dẫn về phúc lợi của phe đối lập trong suốt những cuộc bầu cử. Vào những năm 60 và 70, sự thất bại của hệ thống phúc lợi xã hội ở châu Âu vẫn chưa rõ ràng. Phải mất hai thế hệ cho những thiệt hại từ trước đến giờ bộc lộ và được biểu hiện qua thành tích của cá nhân giảm, tốc độ tăng trưởng chậm và thâm hụt ngân sách tăng. Chúng tôi cần thời gian để làm tăng tiền tiết kiệm CPF và có nhiều người sở hữu nhà. Chỉ như thế thì mọi người mới không muốn gửi tiền tiết kiệm cá nhân của họ vào một quỹ chung dành cho tất cả mọi người để có quyền hưởng phúc lợi giống nhau, sở hữu cùng một loại nhà, hoặc được hưởng cùng mức độ tiện nghi trong bệnh viện. Tôi chắc rằng họ sẽ thích làm việc nhiều hơn để tăng thu nhập nhằm trả cho những nhu cầu của họ như về kích thước và chất lượng của ngôi nhà hoặc về mức độ tiện nghi trong bệnh viện. Thật may mắn là tôi có thể vượt qua những chỉ trích này trong các cuộc bầu cử liên tiếp cho đến những năm 80, khi các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây chính thức xác nhận sự thất bại của hệ thống phúc lợi xã hội của họ. Quỹ CPF đã mang lại một xã hội mới, nhiều người có nhiều tiền tiết kiệm và tài sản có một quan điểm về cuộc sống khác hẳn. Họ ý thức được về sức mạnh của họ và có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn. Họ không còn nhiễm hội chứng hưởng thụ, nghĩa là sau khi đóng phí bảo hiểm y tế, họ có thể khám bệnh và trả tiền cho các thủ tục y tế thoải mái, theo những kiểu mà họ hoặc bác sĩ của họ nghĩ ra. Để đảm bảo tiền tiết kiệm của mỗi thành viên sẽ đủ dùng lúc về hưu, chúng tôi không đánh thuế vào khoản tiền thừa CPF và những tài sản được mua từ tiền CPF hoặc gán bất kỳ những khoản nợ hoặc khoản tiền bồi thường nào vào quỹ CPF. Các chủ nợ không có quyền lấy những căn nhà HDB được mua từ tiền CPF. Chỉ có HDB mới có thể buộc người sở hữu dùng CPF để trả khoản tiền thế chấp trả góp cho ngôi nhà của họ. CPF đã cung cấp cho các công nhân một quỹ phúc lợi xã hội tự hoạch toán toàn diện, tương đương với hệ thống trợ cấp dưỡng lão hoặc chương trình trợ cấp bắt buộc, mà không chuyển gánh nặng cho thế hệ công nhân tiếp theo. Thật công bằng hơn và hợp lý hơn khi mỗi thế hệ trả các chi phí cho bản thân nó và mỗi người tiết kiệm cho quỹ hưu của mình. Quỹ CPF và quyền sở hữu nhà đã đảm bảo sự ổn định chính trị, nền tảng của sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của Singapore trong hơn 30 năm qua. Người Singapore không giống như những người dân sống ở Hồng Kông, Đài Loan, Seoul hay Tokyo. Mặc dù nhận được lương cao, nhưng phải chi phần lớn tiền lương để trả tiền thuê những căn phòng nhỏ mà họ sẽ không bao giờ sở hữu được. Những cử tri như thế sẽ không tái bầu cho đảng PAB với đa số phiếu trong các cuộc bầu cử liên tiếp. Để thực thi một hệ thống an sinh xã hội như CPF, nền kinh tế đòi hỏi lạm phát thấp và lãi suất cao hơn tỷ lệ lạm phát. Mọi người phải tin rằng tiền tiết kiệm của họ sẽ không biến mất do lạm phát hoặc mất giá so với các đồng tiền khác. Nói cách khác, các chính sách ngân sách và tài chính hợp lý là những điều kiện tiên quyết cho sự thành công của CPF. Nếu chúng tôi không tái phân phối số tiền do quần chúng tạo ra nhờ sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường tự do, chúng tôi sẽ làm giảm ý thức đoàn kết của người Singapore, làm giảm cảm giác rằng mọi người cùng chia sẻ một vận mệnh chung. Tôi có thể giải thích rõ ràng hơn sự cần thiết về cân bằng giữa sự cạnh tranh cá nhân và sự đoàn kết tập thể bằng cách dùng phép ẩn dụ của biểu tượng phương Đông. Âm và dương, hình dạng hai con cá tạo thành một vòng tròn, âm đại diện cho phái nữ và dương đại diện cho phái nam. Sự cạnh tranh của dương càng nhiều trong xã hội, thì tổng số thành tích càng cao. Nếu người chiến thắng có tất cả, sự cạnh tranh sẽ rất mạnh mẽ, nhưng sự đoàn kết tập thể sẽ yếu đi. Sự đoàn kết của âm càng mạnh, với tiền thưởng được tái phân phối bằng nhau, thì sự đoàn kết tập thể càng mạnh hơn, nhưng tổng số thành tích càng giảm vì giảm cạnh tranh. Trong xã hội châu Á của Singapore, cha mẹ luôn muốn con cái họ vào đời thuận lợi hơn bản thân họ, vì gần như mọi người dân Singapore đều xuất thân từ dân nhập cư, nên khao khát về an ninh, đặc biệt cho con cái của họ là rất mãnh liệt. Việc sở hữu tài sản thay vì sống dựa vào phúc lợi đã tạo cho mọi người quyền và trách nhiệm quyết định nên dùng tiền của họ vào việc gì. Sẽ luôn luôn có những thành phần thiếu trách nhiệm và bất tài, chiếm khoảng 5% dân số của chúng tôi, họ sẽ sử dụng phung phí bất kỳ tài sản nào, dù là nhà cửa hay cổ phiếu. Chúng tôi cố gắng giúp họ càng có khả năng độc lập càng tốt và không kết thúc cuộc đời tại các cơ sở phúc lợi. Quan trọng hơn, chúng tôi cố gắng cứu con cái họ tránh lặp lại con đường xấu xa của bố mẹ chúng. Chúng tôi đã sắp xếp giúp đỡ nhưng theo một cách mà chỉ có những người không còn sự lựa chọn nào khác mới nhận nó. Điều này hoàn toàn đối lập với quan điểm ở phương Tây, nơi những người theo chủ nghĩa tự do khuyến khích quần chúng tích cực, đòi hỏi các quyền của họ mà không có cảm giác xấu hổ nào, khiến gây ra một sự bùng nổ về chi phí phúc lợi. Các chính sách của chúng tôi đã giúp người dân nỗ lực để đạt được những kết quả tốt nhất, sự ổn định tiền tệ, một ngân sách cân bằng và mức thuế thấp đã khuyến khích sự đầu tư đa dạng và năng suất cao. Ngoài số tiền tiết kiệm cưỡng bách chiếm 40% tiền lương, nhiều người còn gửi tiền tiết kiệm tự nguyện vào ngân hàng tiết kiệm bưu chính, sau này được gọi là Postbank. Tất cả điều này đã giúp chính phủ trả chi phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu, sân bay, hải cảng lớn, nhà máy điện, bể chứa nước và một hệ thống giao thông công cộng nhanh của thành phố. Bằng cách tránh chi tiêu lãng phí, chúng tôi đã giữ được lạm phát thấp và không cần vay vốn từ các quỹ nước ngoài. Từ những năm 60, chúng tôi đã có thặng dư ngân sách hàng năm, ngoại trừ những năm 85 đến năm 87, khi chúng tôi đang trong cuộc khủng hoảng. Chi tiêu chính phủ đạt trung bình 20% GDP so với số trung bình là 33% trong các nền kinh tế G7. Mặt khác, chi tiêu phát triển của chúng tôi thường cao hơn nhiều so với chi tiêu phát triển của các nước G7.
Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào.
Trong hầu hết các năm, chúng tôi đã nhằm vào việc tăng thu nhập đủ để chi trả cho chi phí hoạt động và đầu tư phát triển, và cũng đạt sức cạnh tranh quốc tế trong cơ cấu thuế của chúng tôi. Vào năm 84, thuế trực thu chiếm 2/3 tổng số tiền thu thuế, chúng tôi đã giảm dần thuế thu nhập cá nhân và thu nhập công ty, cho đến khi thuế trực thu chiếm khoảng 1/2 tổng số tiền thu thuế vào năm 96. So với mức 3/4 trong nền kinh tế G7, chúng tôi đã chuyển từ đánh thuế thu nhập sang đánh thuế tiêu dùng, thuế suất thu nhập biên tế cho các cá nhân đã được giảm từ 55% vào năm 65 xuống còn 28% vào năm 96. Thuế suất các công ty là 40% đã được giảm xuống còn 26% trong cùng kỳ. Singapore không có vốn thu từ thuế, GST của chúng tôi, thuế hàng hóa và dịch vụ tương đương với VAT là 3%. Thuế nhập khẩu của chúng tôi khoảng 0,4%. Lúc đầu chúng tôi đã đánh thuế bất động sản, dựa vào triết học xã hội chủ nghĩa người Anh là đánh thuế nặng người giàu có. Nhưng những luật sư và những kế toán thuế giỏi đã làm cho các nhân viên thu thuế thu được rất ít. Vào năm 84, chúng tôi đã giảm thuế bất động sản từ mức cao nhất là 60% xuống dưới 5% và 10%, tùy thuộc vào giá trị của bất động sản. Chúng tôi đã thu được nhiều tiền thuế hơn vì những người giàu có nhận thấy không còn đáng trốn thuế bất động sản nữa. Chúng tôi có khoản thu ngoài thuế từ nhiều loại phí của người sử dụng. Mục đích của chúng tôi là thu hồi một phần hoặc toàn bộ phí tổn dành cho hàng hóa và dịch vụ mà nhà nước cung cấp. Điều này đã kiểm soát sự tiêu dùng quá độ các dịch vụ công cộng, được trợ cấp và giảm sự lệch lạc trong phân bổ các nguồn lực. Sự tăng trưởng liên tục đảm bảo sự ổn định, điều này đã khuyến khích đầu tư và những đầu tư này đã tạo ra của cải. Vì đã thực hiện những quyết định khó khăn ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã tạo được một chu kỳ hoàn hảo. Chi tiêu thấp, tiền tiết kiệm cao, lạm phát thấp, đầu tư cao. Chúng tôi đã tích lũy được nhiều tài sản trong suốt 30 năm tăng trưởng mạnh vừa qua, với một lực lượng lao động tương đối trẻ. Trong 20 năm tới, sự tăng trưởng kinh tế của chúng tôi sẽ giảm vì dân số già. Mức tiết kiệm cá nhân sẽ giảm và chi phí sức khỏe sẽ tăng lên nhanh chóng với nhiều người già, bởi vì lúc đó, tỷ lệ người đóng thuế trong dân số sẽ giảm. Chúng tôi có thể giải quyết một phần của vấn đề bằng cách thực hiện các bước ngay từ đầu để đảm bảo người già sẽ có số tiền tiết Medicare lớn. Giải pháp tốt hơn là thu hút những người nhập cư có trình độ và tài năng để mở rộng nguồn nhân lực có tài và tăng GDP và thu nhập tài chính. Chính phủ phải tăng cường hỗ trợ tài chính và quản lý hành chính cho nhiều công trình phúc lợi công cộng lên cao hết mức mà các tình nguyện viên xã hội có thể đảm trách việc hướng dẫn và giám sát. Tất cả sự điều chỉnh nhằm làm tăng vòng quay của nền kinh tế này sẽ không bao giờ có thể diễn ra nếu như những người cộng sản vẫn giữ được ảnh hưởng tai hại của họ. Thay vì vậy, các nhà lãnh đạo trên mặt trận công khai của họ đã lúng túng và do dự sau khi Singapore trở nên độc lập vào năm 1965. Họ tự rút khỏi vũ đài hợp hiến để mặc cho BAB hoạch định chương trình hành động. Chúng tôi đã nắm bắt cơ hội và định hướng lại nền chính trị của Singapore. 8. Giữ vững vị thế. Trong khoảng thời gian 40 năm kể từ năm 1959, đảng BAB thắng liên tiếp 10 cuộc tổng tuyển cử. Đảng BAB đã không đi đến chỗ suy yếu hay tan rã. Làm thế nào chúng tôi thực hiện được điều đó? Giữa những năm 1959 và 1963, chúng tôi đã có những cuộc xung đột ghê gớm. Trước tiên với những người cộng sản và sau đó là cộng đồng người Mã Lai. Sau khi hoàn toàn độc lập, chúng tôi phải đương đầu với những mối đe dọa khốc liệt. Indonesia đối đầu với chúng tôi và Malaysia cũng quyết định quay lưng lại. Chuỗi sự kiện này đã tạo nên sự tín nhiệm của thế hệ cử tri thời bấy giờ với những người lãnh đạo ban đầu của BAB. Những người chỉ trích cho rằng chúng tôi nắm vững chính quyền bởi vì chúng tôi đã cứng rắn với những người đối lập. Điều này thật dễ hiểu, nếu chúng tôi phụ lòng tin của nhân dân thì chúng tôi sẽ bị loại bỏ. Chúng tôi đã đưa họ ra khỏi cảnh tuyệt vọng của những năm 60 để đi vào một kỷ nguyên tiến bộ và phát triển chưa từng thấy. Chúng tôi tận dụng sự mở rộng thương mại và đầu tư thế giới để đưa đất nước chúng tôi từ một nước thuộc thế giới thứ ba đạt tới những tiêu chuẩn của một nước thuộc thế giới thứ nhất chỉ trong một thế hệ. Chúng tôi đã học hỏi được từ những đối thủ cứng rắn nhất, đó là những người cộng sản. Hiện nay, những người lãnh đạo của phe đối lập vẫn tiếp tục những cuộc phi hành để lựa chọn nơi nào họ sẽ làm tốt, dựa trên cách nhân dân hưởng ứng họ tại những khu bán hàng rong, quán cà phê, tiệm ăn và siêu thị, và qua việc dân chúng có đón nhận những tờ truyền đơn họ phân phát hay không. Tôi không tin là họ sẽ thành công. Từ những lần chạm trán không mấy vui vẻ với những đối thủ cộng sản, tôi biết rằng, trong khi việc lấy lòng dân chúng và tạo nên bầu không khí hòa hợp là vấn đề quan trọng, thì yếu tố quyết định vẫn là mạng lưới có thể chế và có tổ chức để tập hợp sự ủng hộ. Khi chúng tôi xem xét những khu vực do cộng sản quản lý, chúng tôi nhận ra mình đã bị cho ra rìa. Những người tham gia chủ chốt trong một khu vực bầu cử bao gồm những người đứng đầu ban hội, các quan chức thuộc những hiệp hội buôn bán lẻ và những người bán hàng rong, các tổ chức sắc tộc cũng như các tổ chức năm sinh, tất cả được những nhà hoạt động xã hội cộng sản quần tụ thành một mạng lưới và làm cho họ cảm thấy họ là một thành phần trong phe chiến thắng. Dù chúng tôi đã dốc toàn tâm toàn lực trong những cuộc bầu cử, nhưng chúng tôi cũng khó gây được chút khó khăn nào cho họ. Cách duy nhất chúng tôi có thể ngăn chặn họ thống trị miền đất bầu cử là tiếp tục tác động lên cùng miền đất đó trong nhiều năm giữa các cuộc bầu cử. Để cạnh tranh với những lớp học đêm tự nâng cao trình độ ở những đoàn thể và hiệp hội ủng hộ cộng sản, chúng tôi thành lập hiệp hội quần chúng BA. Chúng tôi đưa vào BA nhiều hiệp hội, các phòng thương mại, câu lạc bộ giải trí và các nhóm hoạt động xã hội nghệ thuật, tiêu khiển với tư cách hội viên đoàn thể. Họ tư vấn và phục vụ cho hơn 100 trung tâm học tập cộng đồng mà chúng tôi thành lập nhằm quản lý các lớp học bổ túc tiếng Hoa và tiếng Anh, các khóa học may, nấu ăn và sửa xe ô tô, thiết bị điện, radio và TV. Bằng cách cạnh tranh và làm tốt hơn những người cộng sản, chúng tôi dần dần lấy lại được miền đất mà họ đã cày xới. Suốt những chuyến vận động bầu cử những năm 62 và 63, tôi đã tập hợp được những nhà hoạt động xã hội ở các thị trấn và làng mạc khắp đảo này. Họ là những lãnh đạo địa phương của nhiều tổ chức và câu lạc bộ khác nhau. họ tự tuyển nhiệm thành các ủy ban giao thế trong khu vực để bàn với tôi và các viên chức trong đoàn về việc nâng cấp đường xá, đèn đường, ống cấp nước, cống thoát nước nhằm hạn chế lụt lội. Sau chuyến đi của tôi, các đội thi hành nhiệm vụ sẽ đến cung cấp quỹ để thực thi những dự án nêu trên. Trong khi còn ở Malaysia, sau cuộc bạo động chủng tộc năm 64, chúng tôi thành lập các ủy ban thiện chí nhằm giữ cho các mối quan hệ cộng đồng tránh xung đột. Các thành viên của ủy ban này được lấy ra từ những lãnh đạo quần chúng của các cộng đồng khác nhau trong vùng. Tôi dựa vào các ủy ban giao tế và thiện chí để kết nạp những thành viên tích cực và đầy hứa hẹn hơn vào ủy ban quản trị MC của các trung tâm cộng đồng và vào ủy ban tư vấn công dân CCC. MC của các trung tâm cộng đồng tổ chức các hoạt động giải trí, giáo dục và những hoạt động khác, còn CCC với quỹ do chúng tôi cấp đã thực thi những dự án nâng cấp địa phương cũng như các công trình công ích nhỏ hơn. Họ còn gây quỹ riêng để trợ cấp phúc lợi và học bổng cho người nghèo. Lúc bấy giờ, những người đứng đầu các cộng đồng do dự, thậm chí còn sợ sệt khi công khai tự nhận có quan hệ với một đảng chính trị. Họ chỉ thích được cộng tác với chính quyền, đó là sự ảnh hưởng từ thời thuộc địa, nhất là suốt những năm luôn trong tình trạng khẩn cấp khi mà những người cộng sản nắm thế chủ động, và bất kỳ sự gắn bó nào với các đảng phái chính trị đối đầu tại MCB, đảng Cộng sản, đều có thể tự chuốc họa vào thân. Bằng cách tạo các thể chế nội chính quyền như MC và CCC, chúng tôi huy động đại bộ phận những người lớn tuổi được kính trọng trong cộng đồng. Họ làm việc với các nghị sĩ của chúng tôi giữa các cuộc bầu cử, và suốt thời gian bầu cử, ảnh hưởng và sự ủng hộ của họ tác động nhiều đến việc bỏ phiếu, tuy rằng có vài người trong số họ giữ thái độ trung lập thay vì tích cực vận động. Sau đó, khi dân chúng chuyển vào các khu chung cư HDB, tôi thành lập Ủy ban Dân cư RC, mỗi ủy ban phục vụ một khu vực khoảng 6 đến 10 khu chung cư. Điều này tạo mối quan hệ gần gũi giữa những người lãnh đạo và cư dân trong các khu chung cư. Vì vậy, trong các khu phố mới của HDB của chúng tôi, có một mạng lưới dẫn từ RC đến MC, rồi CCC và đến Trung ương, tức là văn phòng thủ tướng. Những người lãnh đạo phe đối lập trong những chuyến phi hành đã xem xét tỉ mỉ miền đất được cai quản tốt của PAB, hiển nhiên sẽ có những cử tri tự do. Song có một lực lượng nòng cốt của những lãnh đạo địa phương biết rằng, nghị sĩ của PAB được chính phủ hậu thuẫn, sẽ phục vụ cho nhu cầu của họ, cho dù trong hay giữa các cuộc bầu cử. Bước ngoặt là cuộc tổng tuyển cử vào năm 1968, không lâu sau khi Liên Hiệp Anh tuyên bố rút quân. Chúng tôi thắng trong tất cả khu vực với đa số phiếu. 4 năm sau đó, vào năm 1972, dân chúng thở phào nhẹ nhõm và sung sướng vì chúng tôi đã hoàn thành được một kỳ công thấy rõ. Mặc dù sự rút lui của lực lượng Anh làm giảm 20% thu nhập quốc dân, GDP và mất khoảng 50.000 chỗ làm, nhưng chúng tôi lại có mức tăng trưởng kinh tế cao và nạn thất nghiệp thấp. Các công ty đa quốc gia Mỹ đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm trong các nhà máy điện và điện tử. Khi ra ứng cử vào tháng 9 năm 72, 57 trong tổng số 65 ghế có người tranh cử, chúng tôi thắng tất cả các đảng khác và đạt được 70% tổng số phiếu. Năm 1976, chúng tôi lặp lại hoàn toàn thắng lợi này, giành 37 ghế không ai tranh, không có đối thủ và cả 38 ghế có đua tranh. Uy tín về khả năng lãnh đạo của PAP và những thành tích chúng tôi đạt được đã gây khó khăn cho đảng đối lập. Người dân hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng PAP và không quan tâm đến việc có một đảng đối lập. Họ mong muốn kinh tế tiếp tục phát triển, hay những túp lều lụp sụp bằng những ngôi nhà mới mà họ sẽ mua bằng thu nhập gia tăng từ những công việc lương cao và gửi con cái vào những ngôi trường tốt hơn do chúng tôi xây dựng. Xu hướng vì tất cả đang dâng cao, vào năm 80, chúng tôi thắng lợi toàn diện lần thứ tư với 37 ghế không có đối thủ và giữ được 38 ghế có đua tranh, chiếm 77,5% tổng số phiếu bầu. Các chính trị gia phe đối lập không cộng sản nổi lên thế vào chỗ khuyết do những người cộng sản để lại, đa phần họ là những kẻ cơ hội. Trong các cuộc bầu cử, họ tán thành các chương trình hấp dẫn những người ủng hộ cộng sản, tuy nhiên họ sẽ không nguy hiểm nếu như họ không bị dẫn dắt bởi những chuyên gia đã học ở trường Anh. Những người có thể làm tăng uy thế cho mặt trận cộng sản như đảng công nhân của David Massar trước đây, trong bối cảnh này, luật sư Seter Nam nổi lên trong đảng công nhân phục sinh. Với tư cách ứng cử viên của đảng này, trong cuộc bầu cử năm 72, ông ta tán thành việc bãi bỏ điều luật bảo an nội chính. Trước đây vào những năm cuối của thập niên 60, ông ta có hứa tái sáp nhập với Malaya. Ông ta khao khát trở thành hậu duệ của Massar, mặc dù không sắc sảo hoặc không có tài hùng biện bằng. Tuy nhiên, một năm sau cuộc tổng tuyển cử, trong cuộc bầu cử bổ sung vào năm 81, Seretnam đã phá vỡ được sự ủng hộ tuyệt đối dành cho đảng PAP. Devanay nhường lại chiếc ghế đại biểu Aston để trở thành tổng thống. Tôi giao lại các kế hoạch vận động cho phó tổng bí thư mới của chúng tôi là Gottschalk. Ứng cử viên của chúng tôi là một nhà hoạt động xã hội PAP sắc sảo, tuy không có tài diễn thuyết trước công chúng. Tôi không tham gia vào cuộc vận động bầu cử bổ sung này, mà do nó hoàn toàn cho gốc và những nhà lãnh đạo trẻ hơn. Họ tự tin chúng tôi sẽ thắng, nhưng khi đếm phiếu trong ngày bầu cử chúng tôi đã thua. Đó là một cú sốc. Tôi lo âu không phải vì chúng tôi thất bại, mà vì tôi không có dự báo nào từ gốc về khả năng thất bại của chúng tôi. Tôi lo lắng về tính nhạy cảm chính trị của anh ta. Zemmour, thư ký báo chí, nói với tôi rằng dân chúng bực tức về thái độ quá tự tin của những người lãnh đạo đảng BAB trong cuộc vận động. Một lý do của sự thất bại khá rõ, một số đông thợ thuyền Singapore ở nhiều khu chung cư buộc phải rời nhà để lấy mặt bằng cho khu vực chứa container nhưng không được cấp chỗ ở khác. Cục quản lý cảng Singapore và Ủy ban phát triển nhà ở đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Sirrit Nam âm ỉ và cuồng nhiệt, ông ta tuyên bố những luận điệu ngông cuồng về sự hống hách của cảnh sát và lặp đi lặp lại những mối bất bình mà dân chúng gửi đến ông ta mà chẳng thèm kiểm chứng. Vì ông ta không có lập trường dựa theo nguyên tắc lại có lợi cho chúng tôi, vì ông ta dường như không có hứa hẹn nào để làm một kẻ thay đổi đáng được tin cậy. Tôi cho rằng ông ta có ích trong vai trò là người phản biện cho những nghị sĩ mới chưa có kinh nghiệm chạm trán với Cộng sản và những phe cực đoan UMNO. Ngoài ra ông ta thế vào chỗ trống của phe đối lập trong nốt trường chính trị và có thể tránh được những đối thủ dễ hơn. Điểm yếu của ông ta là sự cẩu thả. Ông ta cứ nói lanh manh, rõ ràng các diễn văn của ông ta không được chuẩn bị. Khi bị thách thức dựa trên những lý lẽ chi tiết, ông ta chịu thua. Tuy nhiên dân chúng muốn có tiếng nói của phe đối lập trong nghị viện, cảm giác về khủng hoảng trong những năm 60 và 70 đã qua. Người Singapore giờ đây tự tin hơn, và họ muốn PAB biết rằng họ không mặc nhiên công nhận PAB. Trong cuộc bầu cử năm 1984, chúng tôi mất hai ghế, một cho Jarek Nam ở Anson và một cho Chim Setong, luật sư kiêm tổng thư ký đảng Dân Chủ Singapore ở Potong Pasir Chiam theo đường lối sắc sảo hơn Jarek Nam. Chỉ biết hòa nhịp cùng tình cảm quần chúng hơn, ông ta cho rằng BAB đang đi đúng đường lối, tuy nhiên cần làm tốt hơn nữa và lắng nghe những lời chỉ trích nhiều hơn. Ông ta đã chứng tỏ được khả năng diễn thuyết trước công chúng của mình. Ông ta và những người thành lập SDB không phải là những tiếp người do Cộng sản dùng cho các hoạt động công khai của họ. Chúng tôi đối xử với ông ta khác hẳn, dành cho ông ta sự ngưỡng mộ và quyền chính trị rộng rãi. Chúng tôi hy vọng nếu ông ta lớn mạnh lên, những người chống đối chúng tôi có thể đứng về một phe đối lập không có tư tưởng lật đổ. Những nhân vật đối lập này không giống như những đối thủ dữ dội mà chúng tôi đã bắt gặp ở Lim Chin Song và các đồng chí của ông ta, đó là những con người nghiêm nghị và cống hiến cho sự nghiệp. Còn Jarek Nam là một kẻ điệu bộ, luôn tìm cách gây chú ý dù làm điều hay hoặc dở. Vì không có nhiều đối thủ ở phe đối lập trong nghị viện, nên tôi thiếu người phản biện cho những kế hoạch dự án. Tôi bù lại điều này bằng bài diễn văn chính hàng năm. Vào một buổi tối chủ nhật, khoảng một tuần sau buổi phát hình ngày quốc khánh trên TV, tôi có một cuộc nói chuyện trong một cuộc họp mặt trong nhà nhân ngày quốc khánh với khoảng 1.200 lãnh đạo các cộng đồng. Đó là một buổi truyền hình trực tiếp, chỉ với những bản ghi chép, tôi diễn thuyết từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ về những vấn đề quan trọng của ngày quốc khánh. Dĩ nhiên trong những ngày trước đó, tôi đã đọc nhiều về chủ đề này và đã nghiền ngẫm kỹ cách trình bày vấn đề sao cho gãy gọn. Những cuộc thăm dò trên TV cho thấy tôi có lượng khán giả rất đông, tôi biết cách lôi cuốn khán giả ở cả nhà hát quốc gia lẫn trên TV và dẫn dắt họ đi theo luồng suy nghĩ của tôi. Trước tiên tôi diễn thuyết bằng tiếng Malay, kế đó bằng tiếng Phúc Kiến, sau này là tiếng phổ thông, và sau cùng là tiếng Anh, ngôn ngữ tôi thông thạo nhất. Tôi có được mối thiện cảm tốt hơn với khán giả khi diễn đạt những suy nghĩ hình thành và tuôn trào trong tôi. Giả sử tôi có một kịch bản trong tay, tôi không thể gửi thông điệp đi với sức thuyết phục và cảm xúc mạnh mẽ như thế. Buổi diễn thuyết thường niên này là cơ hội hiếm hoi để tôi bắt tay vào việc đưa dân chúng cùng làm việc với chính phủ và khắc phục những vấn đề của chúng tôi. Suốt thời gian bầu cử của những năm 70 và 80, tôi đã diễn thuyết vào buổi tối trước dân chúng trong các khu vực bầu cử và dưới cái nóng của mặt trời nhiệt đới lúc 1-2 giờ trưa ở quảng trường Puriton với các viên chức văn phòng. Đôi khi một cơn mưa lớn đổ xuống, thế là tôi bị ướt sũng, trong khi dân chúng được trú mưa dưới những chiếc dù hay mái che của các văn phòng xung quanh quảng trường. Dân chúng ở lại và tôi cứ tiếp tục nói. Mặc dù ướt sũng nhưng tôi không cảm thấy lạnh, cảm giác hưng phấn cứ tuôn trào. Lời lẽ nói trên TV có tác động mạnh hơn nhiều so với kịch bản viết trên báo. Ưu thế về diễn thuyết trước quần chúng là thế mạnh suốt sự nghiệp chính trị của tôi. Khi đối phó với phe đối lập, tôi có hai mối bận tâm, đó là có phải họ do Cộng sản giật dây và có phải đây là chiến dịch đen do một cơ quan tình báo nước ngoài tài trợ và điều hành để gây bất hòa. Kết quả của mối bận tâm thứ hai dẫn chúng tôi đến chỗ điều tra Francis Dale, một quan chức cấp cao về cố vấn pháp luật. Nhóm Marxist được nói đến trước đây đã chiếm được ảnh hưởng trong hội lật gia. Họ vận động cho ông ta và bầu ông ta làm chủ tịch, có Show làm chủ tịch, phái hội lật gia tham gia chính trị. Chỉ trích và tấn công nền lập pháp chính phủ không phải về mặt chuyên môn mà về nền tảng chính trị, điều trước đây nó chưa bao giờ làm với tư cách một tổ chức chuyên nghiệp được thành lập theo luật pháp, để duy trì kỷ cương và các chuẩn mực trong giới pháp chế. Năm 87, trong bối cảnh đó, Harrison, một cố vấn của đại sứ quán Mỹ gặp Show, khuyến khích ông ta lãnh đạo một nhóm đối lập cho cuộc bầu cử kế tiếp. Cục an ninh yêu cầu tôi cho bắt giữ và thẩm vấn Show để tìm ra nguồn gốc vấn đề và tôi đồng ý. chúng tôi phải ngăn chặn ngay bất kỳ hành động can thiệp nào của nước ngoài vào nền chính trị quốc gia Singapore và lên tiếng cho biết điều này không thuộc quyền can thiệp của tất cả các nước, kể cả Mỹ. Sau cuộc thẩm vấn, sau thú nhận trong bản khai có tuyên thệ rằng Harrison yêu cầu ông ta lãnh đạo một nhóm luật sư tranh cử chống BAB, ông ta còn thú nhận rằng ông ta đã đến Washington gặp cấp trên của Harrison ở Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoa Kỳ. Người này đã cam kết ông ta sẽ được tị nạn ở Mỹ trong trường hợp gặp rắc rối với chính phủ. Chúng tôi công bố lời nhận tội của ông ta trong bản khai có tuyên thệ, rồi phóng thích sau 2 tháng trước cuộc tổng tuyển cử. Ông ta ra tranh cử nhưng thất bại. Cũng vào thời điểm đó, ông ta bị buộc tội gian lận tiền thuế thu nhập. Song chúng tôi cho phép ông ta đến Mỹ để được tư vấn với một chuyên gia về tim mạch ở New York và tham dự hội nghị nhân quyền. Ông ta đã không trở về nước chịu xét xử, thay vào đó, các luật sư của ông ta đệ trình hồ sơ bệnh án do 2 bác sĩ cung cấp. Người đầu tiên là tiến sĩ Jonathan Pin với chức danh giám đốc điều hành. Trên tờ giấy viết thư có tiêu đề, các bác sĩ vì nhân quyền cho rằng không nên để sâu di chuyển từ nước này sang nước khác. Còn vị bác sĩ thứ hai cho rằng sâu không thể chịu đựng bất kỳ sự đi lại nào cho đến khi bệnh trạng tim mạch của ông ta được điều trị có kết quả. Khi bên khởi tố đưa ra bằng chứng sâu đã thực hiện ít nhất 7 chuyến bay từ tháng 12 đến tháng Giêng, thì tòa án ra lệnh yêu cầu sâu đệ trình hồ sơ bệnh án chi tiết hơn vì sâu không thể cung cấp thêm hồ sơ bệnh án. Nên các luật sư của ông ta, một luật sư hàng gia người Anh và một luật sư Singapore, đã yêu cầu tòa án bãi miễn. Sau này có một bác sĩ thú nhận rằng, thực ra ông ta đã không kiểm tra sức khỏe cho sâu cũng như không đổi mới bằng hành nghề bác sĩ. Sâu không có chỗ đứng trong nghề luật sư vì đã bị hầu luật gia kỷ luật vì tội gian lận tài chính. Uy tín còn lại của ông ta ở Singapore đã bị hủy diệt. Trong khi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền ở Mỹ thổi phồng ông ta lên như một nhân vật chống đối chính yếu, thì dân chúng Singapore chẳng hề bị tác động gì. Sau đó nhiều năm, chúng tôi biết được rằng quả thực chính phủ Mỹ đã cho sâu tị nạn chính trị. Chúng tôi có lý do chắc chắn khi đòi điều tra sâu. Chúng tôi biết ông ta nợ ngân hàng Singapore khoảng 350.000 đô la Singapore. Đó là số tiền vay không trả trong nhiều năm. Vào năm 86, khi ngày bầu cử đến gần, ngân hàng đòi nợ và ông ta đã có khả năng chi trả. Số tiền đó từ đâu ra? Chúng tôi tịch thu sổ sách của ông ta để kiểm tra thuế thu nhập. Rõ ràng ông ta không có tiền để thanh toán món nợ. Ông ta thề trong bản khai rằng món nợ đó do một người bạn gái của ông ta, hay như cách gọi ông ta gọi là hôn thê của ông ta, cô Mesa đã trả. Vào năm 89, sau khi sâu đào tẩu khỏi Singapore, ở Bangkok cô ta kể với Keswa rằng cô ta được một thương nhân Singapore yêu cầu cho sâu mượn tiền. Một tổng giám đốc điều hành của một công ty lớn, từng là nhân tình của Mesa, trong một vài năm kể với chúng tôi rằng cô ta cực kỳ chi li chuyện tiền bạc và chẳng bao giờ bỏ ra 350.000 đô la Singapore cho ai, và rằng cô ta vẫn còn nợ ông ta nhiều hơn số tiền đó. Điều này làm nảy sinh ý nghĩ cho rằng số tiền đó đến từ một cơ quan vụ lợi nào đó. Một vấn đề cấp thiết là trực tiếp đối đầu với những kẻ buộc tội tôi tham nhũng hay lạm dụng quyền lực. Tôi luôn luôn đương đầu với những luận điệu như vậy. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, những luận điệu tố cáo hối lộ và tham nhũng ngay thời điểm bầu cử là chiêu thức kinh điển, và đừng bao giờ đối phó với những luận điệu như vậy, vì e rằng sẽ gây bất lợi lớn hơn nếu người kiện không đương đầu nổi cuộc thẩm vấn tại tòa. Tôi chỉ tiến hành sau khi đã tham khảo ý kiến của những nhà tư vấn cả ở Singapore lẫn ở Anh, bởi vì nếu hành động của tôi thất bại, thì bản thân tôi phải gánh chịu những chi phí nặng cho các luật sư riêng của tôi và những luật sư của đối thủ. Mặt khác, tôi chưa bao giờ bị kiện vì tội phỉ báng, vì tôi không bao giờ bôi nhọ ai một cách sai quấy. Khi tôi nói điều gì đó về đối thủ, tôi đã có đủ chứng cứ để hậu thuẫn cho câu nói của tôi, và đối thủ của tôi biết điều đó. Vụ kiện chống lại sự phỉ báng đầu tiên của tôi vào năm 65 là nhằm bảo vệ văn phòng thủ tướng chống lại Zafar Anba, khi đó là tổng thư ký của UMNO. Lúc ấy chúng tôi vẫn còn thuộc Malaysia. Ông ta đã phát biểu trong tờ Ustaz Malay, một tờ báo Malay do UMNO sở hữu, rằng Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu là một nhân viên của Cộng sản và chế độ Jakarta, một chế độ có mưu đồ hủy diệt Malaysia. Lý Quang Diệu có mưu đồ hủy diệt Malaysia và chia rẽ người Malay với người Hoa ở Malaysia để họ chống lại nhau. Anba và tờ Utusan Malay không bào chữa, họ xin lỗi và chịu phí tổn hậu tại cho tôi. Tôi còn kiện các ứng cử viên phe đối lập đã buộc tội tôi tham nhũng trong các cuộc vận động bầu cử, điển hình vào năm 72, khi những người trong số họ phát biểu rằng, bất cứ ai muốn mua hoặc chuyển nhà kiểu HDB, hãy đến Lee & Lee, đó là công ty luật mà vợ tôi là một cổ đông lớn. Đa phần những ứng cử viên này là những người vô sản, họ không tự bảo vệ và chấp nhận mất tiếng tăm. Luật sư Jared Nam là một ngoại lệ. Tại cuộc vận động bầu cử năm 76, ông ta đưa ra luận điệu rằng tôi đã dành những khoản ưu đãi cho công ty Lee & Lee và gia đình tôi, rằng tôi thực hiện gia đình trị và tham nhũng, cũng như không thích hợp với cương vị thủ tướng, tôi lại được tiền bồi thường và án phí. Jared Nam kháng án đến hội đồng cơ mật ở London và đã thất bại. Vào năm 88, sau hơn một thập niên, một lần nữa tại cuộc vận động bầu cử, Derek Nam nói bóng gió rằng tôi đã đẩy Tay Chang Wan, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia, đến chỗ tự tử, rằng tôi muốn ngăn chặn một cuộc điều tra toàn diện về những luận điệu tố cáo tôi tham nhũng, bởi vì những luận điệu như thế sẽ làm giảm lòng tin của dân chúng dành cho tôi. Ông ta đã có thể làm dấy lên vụ tự tử của Ted cách đó 2 năm, nhưng đã không làm mà chờ mãi cho đến thời điểm bầu cử. Tôi lại được bồi thường danh dự và án phí. Tôi kiện tuần báo Far Eastern Economic Review, tạp chí kinh tế Viễn Đông do một người Mỹ làm chủ, đặt trụ sở ở Hồng Kông, và biên tập viên của tờ báo là Derek Davis. Ông ta từ chối rút lại và xin lỗi về việc trích dẫn câu nói của Ada Sawyer, một vị giám mục võ đạo, cho rằng chính phủ đã tấn công nhà thờ Công giáo bằng việc giam giữ 16 người phản loạn. Theo chủ nghĩa Mark, tôi ngồi vào ghế nhân chứng và bị luật sư Hoàng gia Anh của tuần báo Review thẩm vấn liên tục hơn 2 ngày, rồi đến lượt biên tập viên Derek Davis trả lời. Anh ta không cung cấp được chứng cứ khi bị thẩm vấn. Anh ta đã không yêu cầu Sawyer xác nhận những gì được đăng tải. Cuối cùng thẩm phán tuyên án chống lại tờ báo và biên tập viên. Một trường hợp khác là vụ kiện tờ International Herald Tribune. Tờ báo này thuộc sở hữu của tờ New York Times và tờ Washington Post. Về việc xuất bản trong số ra ngày 2 tháng 8 năm 94, một bài viết phỉ báng của Philip Borin, anh ta là người phụ trách chuyên mục trước đây của tờ Eastern Economic Review, Borin viết, trong hoàn cảnh của người Trung Hoa, lịch sử dường như bao gồm một trận chiến giữa nhu cầu tập thể của quốc gia với quyền lợi của những gia đình điều hành nó. Nền chính trị quân chủ hiển nhiên đã tồn tại ở Trung Hoa Cộng sản cũng như ở Singapore, mặc cho những lời cam kết chính thức về một chế độ do những người có năng lực lãnh đạo. Long, con trai tôi, được bầu vào nghị viện năm 84 và rõ ràng, đó là những gì Borin muốn ám chỉ. International Herald Tribune thừa nhận trên báo của họ rằng những lời nêu trên chỉ là phỉ báng và có ý muốn nói tôi thu lợi cho dòng họ Lý bằng những thiệt hại trong nhu cầu chung của đất nước. Tờ báo đó đã xin lỗi bồi thường danh dự và án phí cho tôi. Vào ngày 2 tháng 6 năm 96, tờ Zazou Zoukan, thuần báo châu Á, tiếng Hoa, trích dẫn lời phát biểu của luật sư Tang Lan Hong với dòng điều cho rằng có sự tham nhũng trong việc tôi mua 2 căn hộ. Ngay lập tức tuần báo thừa nhận lời bôi nhọ và bỏ ra một số tiền lớn để dàn xếp vấn đề này. Tuy nhiên, Tang không chịu xin lỗi và rút lại lời nói. 6 tháng sau đó, tại một cuộc meeting kết thúc cuộc vận động bầu cử, Tang càng lún sâu vào tội phỉ báng bằng lời phát biểu rằng một khi anh ta chen chân vào được nghị viện, anh ta sẽ phanh phui vấn đề này ra và rằng đây là một đòn chết người. Thẩm phán tòa án cho biết, ngay sau khi bài phát biểu phỉ báng được đăng trên báo, Tang đã chuyển một số tiền đáng kể từ tài khoản của vợ và tài khoản của anh ta ở Johor Bahru, đây là nơi nằm ngoài pháp quyền của Singapore, để rút hết khả năng chi tiêu vượt mức của cô ta. Thẩm phán nói rằng đây là chứng cứ rõ ràng của một thủ đoạn ranh ma. Khi Tang trốn khỏi Singapore và không ra hầu tòa, phán quyết có lợi cho tôi. Về việc kháng án, luật sư Hoàng gia Anh của Tang ở London không phản đối ý nghĩa của lời bôi nhọ và kháng án được bãi miễn. Các đối thủ của tôi chờ những cuộc bầu cử được tiến hành để tuôn ra những lời vu khống, với hy vọng giáng cho tôi một đòn nặng nề. Nếu tôi không khởi kiện thì những luận điệu này sẽ giành được lòng tin của dân chúng. Những nhà chỉ trích tự do phương Tây thuyết phục tôi rằng uy tín của tôi không thể nào bị bôi nhọ, bởi vì không ai tin vào những lời xấu xa mà họ đã nói về tôi, vì thế tôi nên rộng lượng bỏ qua thay vì kiện tụng bồi thường danh dự. Nhưng người ta không tin vào những lời bôi nhọ là vì chúng tôi bị phản bác lại một cách hùng hồn. Nếu tôi không kiện, tôi sẽ bị coi như có điều gì mờ ám bên trong. Trong trường hợp Tang, vì tôi mua 2 căn hộ đã một thời là vấn đề chính trị nóng bỏng, nếu tôi không kiện Tang về bài phát biểu trên tờ Châu Canh, thì trong cuộc tổng tuyển cử tiếp sau đó, anh ta sẽ bước vào chính trường với những luận điệu ngông cuồng hơn. Khi đó sẽ quá muộn để bắt lại anh ta, và ngay cả những người ủng hộ PAB cũng cho rằng liệu tôi có phạm sai lầm hay không. Song do dân chúng Singapore biết tôi sẽ luôn đấu tranh với bất kỳ điều phỉ báng dối trá nào, nên khi Tang phỉ báng tôi, ngay lập tức anh ta chuẩn bị cho hậu quả của việc làm sai trái này bằng cách chuyển tất cả tiền bạc ra khỏi Singapore. Còn có một lý do chính yếu nữa để khởi kiện những kẻ phỉ báng tôi là vì từ những thập niên 50, chúng tôi đã thiết lập một bầu không khí chính trị mà trong đó các chính trị gia phải biện hộ trước bất kỳ luận điệu dối trá hay sai phạm nào. Các nghị sĩ ở phe đối lập cũng khởi kiện khi họ bị phỉ báng. James Seton thắng kiện hai bộ trưởng PAB là Hong Jong Chong và Hannah Balan, người đã dàn xếp các vụ kiện cáo bên ngoài tòa án. Năm 81, Derek Nam kiện gốc Chong Tong, lúc đó là Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp. Nhưng thất bại, ông ta kháng án lên hội đồng cơ mật nhưng thua kiện. Các cử tri luôn chờ đợi bất kỳ luận điệu sai phạm hay dối trá nào được thử thách trước tòa. Các bộ trưởng PAB làm cho dân chúng phải nể trọng họ bởi vì họ sẵn sàng bị tra hỏi hay bị thẩm vấn trước tòa về bất kỳ việc làm sai trái nào bị lên án. Những người đưa ra luận điệu cho rằng các hành động chống lại sự bôi nhọ của tôi được đưa ra nhằm đập tan tiếng nói của phe đối lập đã không hiểu được rằng trên đất nước này, nơi mà tham nhũng, chủ nghĩa thân hữu và gia đình trị vẫn còn là một dịch bệnh, thì những tố cáo dối trá về tham nhũng sẽ rất dễ được người ta tin. Một vài người chỉ trích đưa ra luận điều rằng cách thẩm phán của chúng tôi quá dễ dãi và thiên lệch. Tuy nhiên, các thẩm phán xét xử những vụ kiện này là những thành viên lâu năm của tòa với vị trí và danh tiếng đã được công nhận. Những phán quyết của họ được đăng tải và phát hành trong các bản tin pháp luật và được trích làm án lệ trước sự xem xét kỹ lưỡng của hơn 2.000 luật sư tại tòa, cũng như của các giáo sư và sinh viên khoa luật Đại học Quốc gia Singapore. Luận điều cho rằng, chúng tôi dùng bộ máy tư pháp trong các vụ kiện phỉ báng nhằm mục đích làm suy sụp những kẻ đối lập về chính trị của chúng tôi đã đến đỉnh điểm khi tờ International Herald Tribune số ra ngày 7 tháng 10 năm 94 đăng bài viết của Christopher Illinger, một giảng viên người Mỹ thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Ông ta tấn công tôi. Những hệ thống cai trị cố chấp trong khu vực cho thấy sự khéo léo đáng kể trong các phương pháp đàn áp sự chống đối của họ. Những kẻ tinh tế hơn thì dựa vào bộ máy tư pháp sẵn sàng tuân theo họ để làm suy sụp những chính trị gia thuộc phe đối lập. Tôi kiện biên tập viên, nhà xuất bản và tác giả bài báo. Sự hiện diện của các phương tiện truyền thông của nước ngoài là mở rộng tính công khai. Cả biên tập viên lẫn nhà xuất bản thông qua luật sư của họ đã thừa nhận đó là điều phỉ báng và đã xin lỗi tôi. Tòa xử tờ báo đó phải bồi thường để tránh bị thẩm vấn tại tòa. Singer truyền khỏi Singapore khi án lệnh ban hành. Thay vì đàn áp phe đối lập hay các tờ báo tấn công một cách phi lý vào uy tín của tôi đã đặt cuộc sống riêng và những hoạt động xã hội của tôi dưới sự soi mói khắt khe. Bất cứ lúc nào tôi xuất hiện trước tòa với tư cách nguyên đơn, không có một lý lịch trong sạch, hẳn sẽ là một mối nguy không cần thiết. Nhờ giữ được lý lịch trong sạch và dùng các khoản tiền thắng kiện góp cho các tổ chức cứu tế xứng đáng được trợ giúp, nên tôi đã giữ được chỗ đứng của mình trong lòng nhân dân. Để giữ vững trung lập và thắng cử, chúng tôi phải đảm trách các chương trình nghị sự chính trị. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách không để bị thua trong cuộc tranh luận với những người chỉ trích chúng tôi. Họ phàn nàn rằng tôi phê phán quá kịch liệt lập luận của họ, song những ý kiến sai cần phải được làm rõ trước khi chúng ảnh hưởng đến dư luận và gây rắc rối. Những người vốn tỏ ra nhạy bén trong việc làm tổn hại chính phủ không nên than phiền nếu như những đối đáp của tôi cũng sắc sảo như những lời chỉ trích của họ. Cùng lúc đó, đảng BAB tìm đến những người ngoài đảng, tìm đến thế hệ trẻ Singapore là những người được giáo dục tốt hơn và hiểu biết hơn, cũng như những người muốn tham gia bàn luận tình hình đất nước. Đa số phiếu trong nghị viện thuộc về đảng BAB cùng với một số lượng ít ỏi nghị sĩ của đảng đối lập đã khiến công chúng cảm thấy các quan điểm khác không được bộc lộ thích đáng trong nghị viện. Vào năm 90, chúng tôi thay đổi hiến pháp nhằm tạo điều kiện cho một số ít nghị sĩ không tranh cử vào nghị viện, gọi là nominated nghị sĩ. Nghị sĩ được tiến cử để phản ánh những quan điểm vô tư và trung lập của họ. Chiến lược này hóa ra rất hay. Nó khuyến khích những người có phẩm chất tốt nhưng không thuộc đảng BAB bước vào nghị viện. Những nghị sĩ này đóng vai trò kiến thiết, xem xét thận trọng những sai sót của các chính sách nhà nước, phản biện để nhà nước nghiêm chỉnh sửa đổi. Điển hình là Waterwine đã chuyển đến một dự luật được nghị viện thông qua và trở thành đạo luật về tiền cấp dưỡng của cha mẹ. Sau cuộc bầu cử năm 84, chúng tôi thành lập cơ quan phản hồi để cho công chúng có thể bày tỏ quan điểm về các chính sách thông qua các diễn đàn và các phiên họp có phản hồi. Các nghị sĩ chủ trì các phiên họp tỏ ra nhiệt thành khẩn khoản xin ý kiến, chứ không phải thuyết phục công chúng. Điều này khuyến khích công chúng nói thẳng và nói thật. Không phải tất cả các ý kiến đối nghịch đều đảo lộn các chính sách của họ. Trái lại, sự phản hồi giúp cho chính phủ cải tiến các chính sách của mình. Sau khi tách khỏi Malaysia vào năm 65 và khi lực lượng Anh bắt đầu rút quân vào năm 68, các cuộc bầu cử thường là những cuộc trưng cầu dân ý để biết tỷ lệ người ủng hộ chúng tôi, chứ không phải là liệu chúng tôi có thắng hay không. Tỷ lệ phần trăm số phiếu dành cho đảng BAB có khuynh hướng giảm xuống vào giữa thập niên 80, chủ yếu vì số cử tri trẻ ngày càng gia tăng. Những cử tri này vốn không trải qua các cuộc đấu tranh trước đây, nên không gắn bó với đảng BAB. Họ muốn một đảng đối lập kiểm soát BAB, gây áp lực với chính quyền để có nhiều nhượng quyền hơn và để làm dịu đi các chính sách cứng rắn. Điều này chắc chắn dẫn đến ngày càng có ít người xứng đáng được bầu, và kết quả thực điều này đã xảy ra. Khi Thủ tướng Gough yêu cầu tổng tuyển cử năm 91, phe đối lập thay đổi chiến thuật, thay vì đưa ra những ứng cử viên, họ bỏ mặc cho đảng BAB giành đa số ghế không tranh trong ngày bổ nhiệm. Họ biết rằng, dân chúng cần một vài nghị sĩ của phe đối lập, nhưng cũng muốn chắc chắn có trong tay chính quyền BAB. Họ gọi đó là chiến lược bầu cử bổ sung và chiến lược đó có hiệu lực. Lô Thi Khi An của đảng Công nhân, một người từng tốt nghiệp Đại học Nam Dân và là một người Triều Châu, giành được khu vực bầu cử Hồng Găng với đa số người Triều Châu. Hóa ra anh ta là một lãnh tụ giỏi của quần chúng. Đảng SDP do GM đứng đầu, thắng 3 ghế và trở thành đảng lớn mạnh nhất của phe đối lập. Các nghị sĩ của đảng SPD mới không năng động và không đạt được những gì như mong đợi. GM thì có tính cầu tiến và có thể thiết lập một đảng chính trị tầm cỡ, nếu như ông ta sắc sảo hơn trong việc đánh giá con người. Năm 92, ông ta tự hào vì đã đào tạo được một diễn giả trẻ tuổi, đáng tin cậy làm ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử bổ sung của ông ta. Chỉ trong vòng 2 năm, kẻ được ông ta bảo trợ đã hất cản ông ta để giành quyền lãnh đạo và buộc ông ta thành lập một đảng mới. Trong cuộc bầu cử năm 97, đảng BAB giành được 83 ghế, mất một ghế cho Khi An và một ghế cho GM. người lúc đó đại diện một đảng mới. Số phiếu hợp lệ của đảng BAB tăng khoảng 4% đến 65%, đảo ngược xu hướng đi xuống. Chúng tôi đánh bại hai nghị sĩ của đảng SDB, người đã từng chiến thắng vào năm 91 nhưng bây giờ lại làm các cử tri của họ thất vọng. Đảng BAB phản công chiến lược bầu cử bổ sung của phe đối lập bằng củ cà rốt bầu cử. Đó là việc ưu tiên nâng cấp nhà cửa dân cư trong khu vực bầu cử phải phù hợp với lực lượng cử tri ủng hộ đảng BAB trong khu vực bầu cử đó. Chính sách này bị những người theo chủ nghĩa tự do Mỹ chỉ trích là không công bằng. Như thể chính sách chi tiền của chính phủ cho các công trình công cộng để tranh thủ phiếu bầu không tồn tại ở những nơi khác. Các lãnh đạo BAB hiện nay đang xúc tiến thiết lập các mối quan hệ với thế hệ trẻ. Khủng hoảng tài chính năm 97-99 trong khu vực là một thử thách đối với thế hệ này, vốn là những người chưa từng trải qua khó khăn gian khổ. Quần chúng và những người lãnh đạo cùng nhau khắc phục những khó khăn để xây dựng một chính quyền mạnh hơn. Cuộc khủng hoảng vừa qua và những khó khăn định kỳ của Malaysia khiến người dân Singapore nhận thức được thực trạng đời sống ở khu vực Đông Nam Á một cách sâu sắc. Có phải hệ thống chính trị mà tôi và những người cùng chí hướng dày công tạo dựng sẽ ít nhiều còn nguyên vẹn trong thế hệ sau không? Tôi nghi ngờ về điều này. Kỷ nguyên khoa học công nghệ và toàn cầu hóa đang thay đổi cách sống và làm việc của người dân. Người Singapore sẽ có phong cách sống và làm việc mới. Là một trung tâm quốc tế có nền kinh tế dựa vào tri thức trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, chúng tôi luôn luôn bị ảnh hưởng bên ngoài tác động. Liệu trong tương lai, đảng BAB có tiếp tục thống trị nền chính trị Singapore, thử thách mà một phe đối lập dân chủ đưa ra sẽ to lớn như thế nào trong tương lai? Điều này sẽ tùy thuộc vào cách các nhà lãnh đạo BAB ứng phó với những thay đổi về nhu cầu và khát vọng của nhân dân có trình độ cao, cũng như những ước mơ dự phần lớn hơn vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Singapore không có nhiều lựa chọn đến mức sẽ có những bất đồng không thể vượt qua giữa những quan điểm chính trị khác nhau trong việc giải quyết những vấn đề của chúng tôi.
www.kho-sach-nói.com Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan.